Đế Bá, chương 1548, Ngọa Long Tuyển, 2, Góc Truyện audio.com, Hậu Sinh Khả Úy A, coi như là đại nhân vật thế hệ trước nhìn thấy bảo trụ nhân hoàng thần uy như thế cũng không khỏi lẩm bẩm nói ra. Tại đương thời, coi như là đại hiền bình thường thế hệ trước ở trước mặt hắn cũng phải nhượng bộ lui binh. Bảo trụ nhân hoàng, chiến thần của Trung Đại Vực chúng ta. Có tu sĩ đến từ Trung Đại Vực không khỏi mặt mũi tràn đầy kiêu ngạo nói ra. Mặc dù xưng hô chiến thần hơi cường điệu, nhưng mà tu sĩ đến từ vực khác cũng không dám ở trước mặt bảo trụ nhân hoàng nói không phải ai bảo mấy năm qua hắn một mực chiến tích từng đống đây. Ai bảo hắn mấy năm này đại chiến thiên hạ chiến cơ không vô địch chiến mai tố giao chiến lâm thiên đế chiến ngọa long tuyền. Coi như là thiên tài thế hệ trẻ tuổi, hôm nay ở trước mặt bảo trụ nhân hoàng cũng triệt để không có tính tình, lẩm bẩm nói ra. Thiên tài đương thời, trên cơ bản đều cùng hắn đối chiến qua coi như không phải chiến thần, đó cũng là chiến cuồng. Mấy năm qua này, bảo trụ nhân hoàng khiêu chiến quá nhiều người, có thể nói thế hệ trẻ tuổi cường đại nhất đương thời đều bị hắn khiêu chiến qua. Chính là bởi vì như thế, có người xưng hắn là chiến thần, cũng có người xưng hắn là chiến cuồng. Đích thật là chấn mục thần thể. Lý Thất Dạ xa xa nhìn bảo trụ nhân hoàng một chút trong lòng hiểu rõ, nhẹ gật đầu nói ra. Đúng a, chính là bởi vì hắn tiên thể trung thành, này mới khiến hắn có thể khiêu chiến thiên hạ tiên thể, thật sự là quá vô địch, ngay cả cơ không vô địch ở trong tay hắn cũng thua một lần. Thanh niên mũ phẳng cũng không khỏi cảm khái nói ra, há, ngay cả cơ không vô địch cũng chiến, Lý Thất Dạ lập tức cảm thấy hứng thú, cười hỏi. Cơ không vô địch năm đó thời điểm ở Đông Bách Thành, hắn liền đã uy danh vang xa, hắn tam thánh chi tư, để vô số thế hệ trước xem trọng hắn. Bảo trụ nhân hoàng cùng cơ không vô địch chiến ba trận. Thanh niên mũ phẳng nói ra, bảo trụ nhân hoàng là hai bại một thắng, tất cả mọi người phỏng đoán hắn ở không lâu về sau nhất định sẽ lần nữa khiêu chiến cơ không vô địch. Hai bại một thắng, có chút ý tứ, nói nghe một chút. Lý Thất Dạ vừa cười vừa nói, nghe nói, lần thứ nhất bảo trụ nhân hoàng thua, lần thứ hai cơ không vô địch thua, lần thứ ba nghe nói là cơ không vô địch khiêu chiến, là bảo trụ nhân hoàng thua. Thanh niên mũ phẳng nói ra. Cho nên, tất cả mọi người phỏng đoán, lần thứ tư, nhất định là bảo trụ nhân hoàng khiêu chiến cơ không vô địch. Nghe được lời như vậy, Lý Thất Dạ nhìn lấy bảo trụ nhân hoàng, híp hai mắt một cái, lẩm bẩm nói ra. Xem ra là người chết phục sinh a, huynh đệ nói cái gì? Thanh niên mũ phẳng không có nghe rõ Lý Thất Dạ nói, vội hỏi. Không có gì, chỉ là thuận miệng nói một chút mà thôi. Lý Thất Dạ cười nhẹ nhàng lắc đầu, nhìn lấy bảo trụ nhân hoàng, hắn sờ lên cằm, chuyện này đối với hắn mà nói thật là rất có ý tứ. Lúc này, bảo trụ nhân hoàng đứng trên tuyết phong, lặng lặng chờ đợi, ở hắn nơi đó, tựa như là thời gian đọng lại. Ngọa Long Tuyền hẳn là tới đi, ở bên ngoài tuyết vân phong, tất cả mọi người lặng lặng chờ đợi, lúc này, có người nhịn không được nhìn lại chỗ xa, ngóng trông Ngọa Long Tuyền đến. Ngọa Long Tuyền nhất định sẽ tới, nàng muốn tẩy nhục lần trước. Có người thấp giọng nói ra. Lần trước nàng thua ở trong tay bảo trụ nhân hoàng, lần này nếu như Góc Truyện audio.com, nàng không thắng, chỉ sợ đối với nàng có đả kích nhất định. Ta cảm thấy, một trận chiến này, bảo trụ nhân hoàng sẽ thắng, hiện tại bảo trụ nhân hoàng là sắc bén không thể đỡ, tất cả mọi người cảm thấy coi như hắn cùng thần nhân cơ không vô địch lại đến chiến một trận, cục diện thắng cũng rất lớn. Có tu sĩ Trung Đại Vực lấy bảo trụ nhân hoàng làm ngạo, không khỏi nói ra. Đại chiến chưa bắt đầu, cái này còn rất khó nói. Một vị lão yêu đến từ Bắc Uông Dương nhẹ nhàng lắc đầu nói ra. Ngọa Long Tuyền cùng bảo trụ nhân hoàng quyết chiến hai lần, lần thứ nhất bảo trụ nhân hoàng bại, lần thứ hai mặc dù nói là Ngọa Long Tuyền bại, nhưng mà Ngọa Long Tuyền y nguyên có cơ hội lại thắng một lần, nàng không chỉ là thân muội muội của Ngọa Long tử truyền nhân Ngọa Long nhai đơn giản như vậy. Soạt ngay thời điểm tất cả mọi người mong mỏi cùng trông mong, đột nhiên một trận tiếng nước vang lên, trên bầu trời thủy triều cuồn cuộn giống như là Uông Dương đại hải, một làn sóng tiếp một làn sóng, sóng lớn mãnh liệt. Tới, Ngọa Long Tuyền tới. Lúc này, có người quát to một tiếng, nhìn lên bầu trời nói ra. Lúc này, sóng lớn gạt ra đám mây trên bầu trời, ở bên trong sóng lớn, một đầu thủy long to lớn khi thì vọt lên, khi thì lặn xuống nước, khi thì vọt hướng không trung, mà phía trên thủy long, có đứng một nữ tử. Nữ tử này, đứng ở phía trên thủy long, đón gió mà đứng, vạt áo bồng bềnh. Khi nữ tử này lấy tư thái như thế xuất hiện ở trước mắt mọi người, thật sự là khiến người ta cảm thấy vô cùng kinh diễm. Nữ tử đứng ở phía trên thủy long, ăn mặc một thân y phục thanh sắc, trên y phục có chỉ kim, cái này khiến nàng xem ra vừa mộc mạc lại cao quý. Nữ tử mặt như trăng, tinh xảo mà hoàn mỹ, mũi ngọc cao thẳng để cho nàng có một cỗ phong tình dị quốc không nói được, miệng nhỏ môi đỏ, để cho nàng thoạt nhìn mười phần gợi cảm. Nữ tử mang áo choàng, đầu đội vương miện, để cho cả người nàng không chỉ là thoạt nhìn hoàng quý, đồng thời rất phiêu miểu. Ngọa Long Tuyền, nhìn thấy nữ tử này, có đại nhân vật đến từ Bắc Uông Dương không khỏi lẩm bẩm nói ra. Nàng đã không phải là Ngọa Long Nhai truyền nhân, mà là Ngọa Long Nhai trưởng môn nhân. Soạt một tiếng, lúc này Ngọa Long Tuyền đạp vào Tuyết Vân Phong, khi nàng đặt chân, thủy triều cuồn cuộn, thủy long to lớn rực không tiềm hải cũng lập tức biến mất vô tung vô ảnh. Chúc mừng Tuyền cô nương đã là trưởng môn Ngọa Long Nhai, thật đáng mừng. Sau khi Ngọa Long Tuyền đứng vững, lúc này Bảo Trụ Nhân Hoàng xoay người lại, chậm rãi nói ra. Ngọa Long Tuyền nhìn lấy Bảo Trụ Nhân Hoàng, hời hợt nói ra. Đa tạ, hôm nay liền để chúng ta phân cái cao thấp đi. Tốt, Tuyền cô nương đạo thuật vô song, hôm nay bản tọa đang muốn lĩnh giáo một lần nữa. Bảo Trụ Nhân Hoàng chậm rãi nói ra. Bất quá Tuyền cô nương cũng nên cẩn thận, quyền cước không có mắt đả thương cô nương, vậy thì đắc tội. Sinh tử do mệnh, Ngọa Long Tuyền lộ ra lãnh đạm, nói ra. Để cho chúng ta bắt đầu đi. Nàng vừa dứt lời, soạt một tiếng, thủy triều lên xuống, cả người nàng trong nháy mắt trở nên phiêu miểu tựa như nàng là đứng ở trong biển rộng mênh mông vô tận. Tốt, bắt đầu đi. Bảo Trụ Nhân Hoàng cũng không có dây dưa dài dòng mảy may, ông, lúc này, chấn ngục thần thể của hắn bạo phát khi hắn chậm rãi cách mặt đất bay lên, nghe được tiếng vỡ vụn răng. gocchuyenaudio.com, rắc răng rắc chỗ hư không của hắn lập tức từng tấc vỡ vụn. Cách chương.